bạn giúp mẹ hỏi cho ông tự trả lời chút nha. Bây giờ đến đây là phương tiện tối thánh thứ ba rồi. Rồi giảng thêm. Như thế nào là chống đặng giải thoát? Là trong trí đồ luận có nói, nếu các vị Bồ Tát mà tự nhớ mình ở trước chê bai pháp Đại Bát Nhã, nên đọa trong ba đường dữ, rồi ra đi tu, trải qua nhiều kiếp, tuy hành các hạnh khác nhưng không diệt được tội, sau gặp phản tri thức giải thêm niệm danh hiệu Phật A Di Đà mới được tiêu tội chướng, siêu sanh tịnh độ. Lại trong kinh Thập Trụ đoạn kết có nói, khi ấy trong pháp hội có bốn ước chúng Bồ Tát tự biết mình lắm đời về trước đã chết đây sanh kia liên miên không dứt, là bởi nguồn gốc do lòng tham muốn, nghĩ thế chán ngán rồi muốn sanh về cõi nước nào không còn lòng ham muốn. Phật bảo, bên Tây Phương cách đây vô số quốc độ có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ, dân chúng trong cõi kia rất thanh tịnh, không có lòng dâm giận và ngu si, vì quá sanh bằng hoa sen, chớ không do cha mẹ sanh đẻ như cõi này. Các ngươi hãy cầu sanh về cõi kia. Thế nên trong kinh Đại Bổn có nói, Bồ Tát muốn làm cho chúng sinh kiếp mau an trụ trong đạo quả Vô Thượng Bồ Đề thì cần phải phát triển cái nghị lực tinh tấn để nghe và tu theo pháp môn này. Đã. Thì Phật tử thấy trong này tổ có nói đó, đó là các vị mà Bồ Tát tu trì đó. Thêm Phật tử chút xíu rồi cần nhúc rồi hỏi cho Phật tử trả lời chút nha. Bây giờ đến đây là phương tiện tối thắng thứ ba rồi. Rồi giảng thêm. Như thế nào là chống đặng giải thoát? Là trong trí đồ luận có nói, nếu các vị Bồ Tát mà tự nhớ mình ở trước chê bai pháp Đại Bát Nhã, nên đọa trong ba đường dữ, rồi ra đi tu, trải qua nhiều kiếp, tuy hành các hạnh khác nhưng không diệt được tội, sau gặp bản tri thức giải thêm niệm danh hiệu Phật A Di Đà mới được tiêu tội chướng, siêu sanh tịnh độ. Lại trong kinh Thập Trụ đoạn kết có nói, khi ấy trong pháp hội có bốn ước chúng Bồ Tát tự biết mình lắm đời về trước đã chết đây sanh kia liên miên không dứt, là bởi nguồn gốc do lòng tham muốn, nghĩ thế chán ngán rồi muốn sanh về cõi nước nào không còn lòng ham muốn. Phật bảo, bên Tây Phương cách đây vô số quốc độ có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ, dân chúng trong cõi kia rất thanh tịnh, không có lòng dâm giận và ngu si, vì quá sanh bằng hoa sen, chớ không do cha mẹ sanh đẻ như cõi này. Các ngươi hãy cầu sanh về cõi kia. Thế nên trong kinh Đại Bổn có nói, Bồ Tát muốn làm cho chúng sinh kiếp mau an trụ trong đạo quả Vô Thượng Bồ Đề thì cần phải phát triển nghị lực tinh tấn để nghe và tu theo pháp môn này. Thì Phật tử thấy trong này tổ có nói đó, đó là các vị mà Bồ Tát là tu trì đó nha. Mà thường thường á, nếu không hiểu rõ cái pháp mà Đại Bát Nhã đó thì đôi khi chê. Tại sao mà Bồ Tát mà ý niệm mà còn chê? Đôi khi mà lúc đó thì mình tu Pháp Lâm Bồ Tát, nhưng mà gặp Pháp Bát Nhã không có đầy đủ duyên lành, không có căn duyên, cho nên mình lỡ chê. Mà lỡ chê rồi bắt đầu sám hối và tu trì, trải qua rất là nhiều kiếp mà tuy hành các hạnh khác nhưng mà chưa diệt được tội. Lỡ cái là chưa diệt được tội mà tưởng thấy khó nhưng mà vậy em. Rồi sau gặp những cái thức biểu niệm Phật A Di Đà thì tội chướng tiêu, về siêu sanh tịnh độ tự nhiên là tiêu chướng hết rồi. Cái đó không quá giải được, nó khó vậy. Rồi trong cái bộ mà kinh Thập Trụ đó thì có nói mà khi ấy trong pháp hội có bốn ức chúng Bồ Tát. Bây giờ tự biết cái ức là triệu ức, tức là 10 triệu, 100 triệu, 1000 triệu, đó là 10 triệu, 100 triệu, đó. Kiều vạn ức đó. Tự biết mình đắm đời về trước, đã chết đây sinh kia liên miên không dứt, là bởi nguồn gốc do lòng tham, tham muốn. Tất nhiên là lòng tham muốn, lòng ham muốn của chúng sinh, tham sân si đó, mà làm hoài nó gieo lòng mình không có thoát khỏi sanh tử luân hồi. Rồi bây giờ Đức Phật mới thấy vậy, ông bảo là chỉ có phương cách bên cách đây vô số quốc độ có Đức Phật Thích Ca mà vô lượng thọ, và dân chúng trong kia rất thanh tịnh, không có lòng dâm giận ngu si dầu. Vì sao? Vì từ liên qua quá sanh ha. Thì bây giờ mình lo mình nguyện cõi kia để kiếp mau, nguyện cõi kia để sớm đạt quả Bồ Đề ha. Thì Đức Phật giới thiệu, lúc này là Đức Phật cũng giới thiệu, có dịp là giới thiệu tất cả vị Bồ Tát hay là những vị phát tâm để tu trì để được về của Phật sớm. Nhưng bởi tôi tự thấy một số vị Bồ Tát đó, người ta còn tu trì mà làm gương lành để phát nguyện về. Tôi tự thấy trí giả đại sư là ông Tổ bên Thiên Thai Tông đó, là ngài tụng kinh Pháp Hoa là chứng đạo. Tôi tưởng người ta tụng kinh Đắc Hoa Pháp Hoa mà chứng đạo đâu phải thường. Kiếp trước là ngài từng dự hộ Pháp Hoa rồi, nhưng từng dự hộ Pháp Hoa, từng tu trì sắp chứng đạo rồi, kiếp này chỉ tụng kinh sơ ra đắc đạo. Tâm thanh tịnh sẵn rồi, rồi người ta làm Tổ Thiên Thai Tông. Mà ngài cuối cùng ngài nguyện về có Phật, ngài làm Tịnh Độ Thập Nghi Luận đó, rất hay đó. Phá những cái niềm nghi về tịnh độ là ngài Tổ và bên Thiên, nhưng mà sao lại là ngài rất là tán dương pháp tịnh độ. Và chính sau này cuối cùng rồi ngài, ngài cũng nguyện giảng sanh về tịnh độ nghe Phật. Ngài Đại Bồ Tát Văn Thù Xin Lỗi là thầy của Vô Lượng Chư Phật. Rồi cuối cùng bây giờ lâm chung ngài cũng nguyện về có Phật. Đức Phổ Hiền cũng nguyện về có Phật. Để chi vậy? Để thấy được cái đó là rất lợi ích. Mình dễ tu, dễ chứng, dễ thành, mà thành cao. Lên đó tu tập làm Phật chứ không phải là xương nhắc nhắc lại hoài chỗ quan yếu. Chứ không phải Tây Phương Cực Lạc về trên đó mình tu tập hưởng sung sướng rồi thôi. Hết phước báo trả lại, chuyện nó không quý. Không quý gì chứ. Ha, không quý. Mà cho lên đó rồi tu không là đã thành Bồ Tát cũng không quý nữa. Mà quý chỗ là gì? Thành quả vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng chánh giác rốt ráo. Ha, cái chỗ quý là chỗ đó. Sư nói mình phải đi cho nó. Thì luôn luôn có dịp nào là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thì có Phật A Di Đà. Ha, mà đến đổi tịnh tịnh Phạn Dương cha ở ngoài đời, hồi cha thái sử đệ sĩ thái tử Sĩ Đạt Na đó, thì lúc đó là Đức Phật hồi đường thái tử đó, rồi cuối cùng rồi Đức Phật về thăm cha lần cuối cùng trước khi ngài tịch, thì Đức Phật cũng gì ngài đắc quả là hán rồi đó, cũng khuyên nguyện giảng sanh về khỏi Phật đi nè. Hả, tiểu tử thấy là ít vô chừng. Và giờ mình nếu trường hợp mình tu tập đầy đủ rồi, có nhân duyên rồi á, thì tu tập cứ niệm Phật đây là nguyện gì có Phật chứ sư. Không phải, nó đặc biệt là không phải khó khăn lắm, đòi hỏi mình công lao sức lực nhiều hay là phải là cần cù lao nhọc nha, hay là kêu là khổ hạnh quá sức, không cần thiết. Nhưng mà có cái lòng tín thành nha, rồi nguyện gì có Phật đâu cho đầy đủ đó, thì ai tu cũng kết quả cả. Nha, ai tu cũng kết quả. Nên biết rằng tu các pháp dí như con kiến bò lên núi, tu niệm Phật này cũng như thuyền đi thuận nước. À, thành ra ở trong này á, tổ khuyên đó là tu các pháp môn khác á, cũng như con kiến mà bò lên trên đỉnh núi mà tự khó không. Con kiến nhỏ xíu mà nó bò từ dưới chân mà lên đỉnh nó lâu xa lắm. À, còn mà tu pháp môn niệm Phật, ta nói cũng như là chiếc thuyền mà đi xuôi dòng nước mà lại có buồm đó, căng lên đó, phải không? Cứ việc thả buồm nó rồi căng đi, cứ lái để mà đèo bánh lái chút xíu được là tới nơi tới chốn. Biết cái gì đó là dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Còn kia nó dòng do à. Thì mấy vị cổ đức có nói câu này, ví dụ kêu rằng từ pháp thiền tới cái pháp khác á, là cái tung siêu tam giới. Những cái pháp thiền, cái pháp mật tông và những cái pháp khác là tung siêu tam giới là sao? Là muốn ra khỏi, thoát khỏi sanh tử luân hồi được phải làm sao? Như con mọt nó đục từ cái chân ống tre, nó đục lên nữa, cái lên mắt nữa, nó qua được cái mắt này nó đục, còn nữa pháp quan khẩu tổ túng này quá, bắt buộc phải đục rồi bò nó thông thả chút xíu gặp cái mắt nữa, thì nó đục từ cái gốc tre mà lên tới cái gì, cái ngọn tre, hết ngọn tre rồi mới ra khỏi. Mà không khéo hết ngọn tre rồi mệt mỏi quá, nằm quẹo ngọn tre nó chết, chưa thoát khỏi sanh tử luôn thôi. Còn cái pháp môn tịnh độ thì kêu hoành siêu tam giới, và nếu ta chỉ cách khéo là mà đừng có bò lên mệt lắm, cứ đục ngang đi cũng ra được nữa, thì nó chỉ phương cách rồi, mà có đục ngang cái là cái nào mà hoàn toàn là kêu ra thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi. Ra thì ta nói là từ bề, từ cái quế độ ta bà này, đồng cư quế độ ta bà này, đi ngang qua đồng cư tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, cùng đồng cư. Nếu mà tu tập đúng cái cảm ứng là đi tắt ngang qua, là con đục, con mò có đục ngang, dùng hoành siêu tam giới đi ngang chứ không đi cùng. Mà pháp thiền đó, Phật tử sư đọc cái con đại thừa khởi tín luận đó, là của tổ Mã Minh. Tổ Mã Minh là ông tổ thứ 14 như ở bên Tây Bắc chân truyền từ Thích Cao đi tới đó, thì ngài mới đặt cái luận đại thừa rất là hay, dùng cái tổ kêu luận đại sư tổ là nó mới thường. Mà khi mà ngài chỉ vấn đề mà chân như về tu về chỉ quán rồi xong đó, thì cuối rốt ngài cũng khuyên, khuyên là mình biết rằng nếu ở trên cõi này mà tu mỗi kỳ một trở lên kiếp tu tập nữa, rồi kiếp nữa tu tập nữa, là phải 10 vạn kiếp mới trụ bậc bất thối chuyển, chứ không thành Phật thành tiên. Thì bất thối chuyển là tự nhiên trên đường tu mình không còn thối chuyển nữa. Mà nếu tu pháp môn tịnh độ, nguyện của Phật ngay kiếp này mình về có Phật được, thì trong đó ở trong cái thai sen tùy lâu mau mà từ liên qua quá sanh, thì mình trụ bất thối chuyển. Có thể nó ở trong thai sen là bắt đầu trụ bất thối chuyển là bởi vì hoàn toàn đó là không có tiến đề thối chuyển, ra từ là từ liên quan quá sanh là không có diễn đề nó thối chuyển nữa, phải không? Thì ngay một kiếp này, có thể nó tạm ngay kiếp này mình giảng sanh rồi là gì, là trụ bất thối chuyển rồi, a bề bạc trí. Ở cõi này tu tập hoài mới là 10 vạn kiếp, chứ nếu Phật tử ở này mà tu lâu mơ kiếp này thì lên kiếp kia là xuống, kiếp này là trồi, kia là sụp hoài thì không biết mấy cái vạn kiếp nữa, chứ không phải 10 vạn kiếp, mà không biết mấy chục vạn kiếp nữa mà có trụ bực bất cứ chuyện mà chưa nữa, phải không? Còn bây giờ mình đi thẳng tắt ngang đây, nguyện có Phật rồi trụ bực a bề bậc trí, cái chỗ đó ta nói là con đường tu tập, hay là kêu gì, hoành siêu tam giới, bề có Phật kêu hoành siêu tam giới, để rõ cho mình. Ta nói là mà đi thuyền mà người thuận nước đó, bởi con kiến nó bò lâu lắm nó tới nước, còn nên như là con như là thuyền đi thuận nước này, rồi xuôi gió nữa. Thế sự mau chậm cách nhau như trời với vực. Bậc cổ đức có nói, muốn tu chỉ một đời được chứng quả thì phải để tâm nơi pháp này, đây là pháp phương tiện tối thắng thứ tư. Đó, nếu trường hợp mà Phật tử thấy mình muốn tu một đời kết quả là phải vậy đó. Bởi cái đầu câu thứ tư đó, phương tiện thứ tư là không phải trải qua nhiều kiếp mà chống được giải thoát. Không trải nhiều kiếp, chỉ một ngày một lần này thôi. Tu chỉ một đời chứng quả, và đến có Phật rồi, đừng giúp ta bất loạn, đến có Phật rồi. Thì tất nhiên là chứng quả, một đời này trụ bậc a bệ bậc tiết. Cái đây là phương tiện tối thắng thứ tư. Tôi thấy là ít vô chừng, là tối thắng đủ cách, tối thắng đủ cái hơn, so sánh nó hơn ta chừng. Thì khi Phật tử mà nghe sư giảng rồi, từ thời thuyết pháp cách này cách kia, nắm ý chỉ rồi, thì lúc bây giờ không có ai dụ dỗ Phật tử phải đi tu pháp khác, mà mình thối lòng mình đi. Vì đó cho nên Phật tử không có lệch lạc, không có lên, không có đi mà nó đủ người này hết, gặp người này cũng đi, gặp người kia cũng đi. Và mình tu tập đúng cách như vậy rồi á, thì dầu cho mấy bà Thanh Hải nó dụ mình không được, không thật á. Chứ còn bên kia là dụ, bà dụ nhiều lắm. Thế à, bà ngoại mình chưa hiểu rõ, bà Tương à, tu à, đã kêu rằng à, có một vị mà quan tòa đó, tòa án đó, ở bên mình đi qua bên Mỹ, thì ông có biết cái tiền nào của nấy. Bị bà nghe bà Thanh Hải trao đó, nó tu là à, ngay kiếp này là giải thoát, là làm Phật này kia đó. Tất nhiên là ông thấy vô lý lắm. Thế không? Bà nói là bỏ bán rẻ của Phật quá, dùng tiền nào của nấy, mà cái đồ bán rẻ là đồ dởm, đồ giả, mới đồ thiệt. Bà nói gì, phải không? Bà nói ông Phật đó là nói một ngay kiếp này là tu làm Phật liền, bà chỉ cho Phật tu được. Thì tất nhiên là ông Phật, bà nói là ông Phật dởm, chứ ông Phật thiệt không phải ngay kiếp này mà tu làm Phật liền được, cũng hơi khó lắm. Ít biên đốn đã chưa nói vậy nữa. Mà phát thiền, đọc thiền biên đốn á, là mấy người chứng ngộ, là Phật tử biết là hồi mà Mã Tổ đó, Mã Tổ là một long tượng lên bên Thiền Tông, ha, mà ngày trong đó là ngày cao nhất hồi đó, thì đó là cái dưới cái pháp trưởng của ngài đó, ngài dạy dỗ là 80 người đệ tử chứng đạo, nhưng mà trong đó có chứng cao chứng thấp, có mấy người mà hơi cao thì còn nhiều cũng chứng mà thấp thấp được thấp thôi, thường thôi, ha, ha. Mà có mấy người thôi khá cao cao thì còn nhiều chứng mà chứng thường thường, còn là cả mấy ngàn người chưa tới chứng tới là gì nữa. Đời tâm tưởng tổ vậy. Bà nói dễ, theo bà rồi bà chỉ cho tu chứng à, ngay kiếp làm Phật. Bởi vì ngài mới nói là gì, ngài ông Toàn ngài mới bình luận đó, ngài nói là tiền nào của nấy. Tôi tử hôm qua nếu mình đưa tiền rẻ quá thì tất nhiên mà tôi mua đồ giỡn mà đồ mình trả nó qua cái đồ rẻ, tất nhiên đồ giỡn nó bán mình rẻ, cái đồ thiệt không bao giờ bán rẻ. À không? Bây giờ bà nói có quả Phật con rẻ rè dễ ợt à, thì tất nhiên là coi chừng có Phật này, cái quả Phật của bà rẻ tốt thường thường à, coi chừng có Phật giỡn. Mà thiệt sao là tin là tra cứu ra là sao là tin là đồ giỡn không à. Thì đâu mình học rõ ràng, mình biết phương cách rõ ràng à, đó. Còn bây giờ cái thiền cao siêu ta nói gì giảng nói, bây giờ mà trong này pháp tịnh độ này đó à, nói cũng dễ quá đi, mà nói là tu một đời này là thoát khỏi sinh tử luân hồi liền, và trụ bậc A bệ bậc trí liền, bất tối chuyển liền, như vậy là coi chừng mới dễ quá dởm không đó. Nhưng mà xin thưa cái này là gì, nó rõ ràng đó, mà nó làm Phật liền, còn mình đâu chỉ làm dân đất Phật. Phải nhớ kỹ, mình người thường thôi, qua đó mình tự tu tập của mình, tự liên quan quá sanh gặp ai đào thuyết pháp nơi đó, nói cái gì mình tu tập nữa, rõ không? Còn Phật tử tu tập chứng đạo ở đây rồi, đa số mấy vị tổ tu chứng đắc ở đây rồi, tùy cái phẩm vị mà lên đến đó là liên qua quá sanh, từ 1 ngày tới 7 ngày liên qua quá sanh. Rồi mấy ngày cũng gì, tùy cấp bậc đó là tu tập tiếp luôn. Nhưng mà cái thượng phẩm, thấy không? Nếu mình tu tập đây mà cao thì mình được cái phẩm cao. Còn Phật tử tu đây thường thường mình chưa cao được đâu thì mình phẩm thấp. Tự liên qua quá sanh lâu. Phật tử đó chứ. Chứ không phải sư muốn nói là mặc dầu nó A Bệ Bậc Trí là ở trong cái thai sen, có thể Phật tử ở mơ sen không biết nhiều triệu năm chừng nữa, nhưng mà không cần, trong đó nó vui đẹp, quý đẹp đó, nhẹ nhàng tu tiến đẹp, vui đẹp còn hơn của trời nữa, lúc ở trong cái thai sen đó, đó không đó. Thì bây giờ đó là chưa, nhưng mà mình nó trụ bực bất thối cũng được nữa. Là sao, là bây giờ ở đó mình tu tập riết là mình lên liên quan quá sanh gặp Phật Đại Đà thuyết pháp đắc hàng thánh, thánh nhỏ thôi, tu là quần tư là hàm mình tùy. Đó không? Nhưng mà là không thối chuyển rồi, mà thoát khỏi sinh tử luân hồi gì mình ở còn trong cái thai sen á, mà thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi đó. Thì với Phật tử mà đâu nó rõ ràng đó, chứ không phải là quá rẻ đâu, cái này là dễ nhưng mà không phải quá rẻ, đâu nó rõ ràng đó chứ. Ta nói mình nói Phật tử về làm Phật liền, Phật tử không còn nghi, tôi chưa cho mình về làm Phật liền còn nghi hả, nhưng mà dễ không có làm danh đức Phật à. Rồi bây giờ mình còn thôi là mình ở trong cái thai sen Đức Phật, mỗi ngày Đức Quán Thêm Bồ Tát Đại Chiếu Bồ Tát nó đến mình dạy dỗ mình tu tập, mình nhớ vậy, ở trong cái thai sen còn tu học ha. Rồi Phật tử nó trời cái sen này có bao nhiêu thì bắt đầu tôi trú trong cái thai sen, rồi sao mà vui sướng có trời. Cái thai sen ở đây nè, nhưng mà trong kinh Đức Phật nói cái thai sen bằng bánh xe, nhưng mà nhớ rằng bánh xe chuyển luôn thánh dương, mà bánh xe chuyển luôn Thánh Dương á, là cái mà nhỏ nhất là 40 dặm. Ờ, đâu phải nhỏ lắm, ở thông thả 40 dặm rồi, hơn sáng thương nhiều, cũng tự tạng nó dữ lắm, rộng rãi lắm, chứ đâu đến nỗi mà tồi túng lắm, phải không? Cho nên là bởi vì cổ đức nói rằng mình ở trong cái thang sen còn vui đẹp hơn cõi trời, vì cái phước báo lớn lắm, niệm Phật cái phước báo công đức, phước đức lớn lắm, nên mình nói được như vậy. Vui chứ, vui hơn cõi trời nữa mà. Rồi cõi trời là hưởng ngũ dục thắng diệu đó, cao chứ. Cái này cũng cao à, nói chứ nói dễ chứ cũng cao lắm, là được bậc gai lắm chứ không phải là quá dễ dàng đâu. Bởi vì nghiệp chướng phật tử coi vậy chứ, nó đưa mình đến cái sự hoạt động sinh hoạt cái cõi này nó cũng hoài à. Thế mình cho niệm Phật là nhất tâm mà nó cũng một vấn đề hơi gai mình chứ không phải là quá dễ. Nhưng mà có dễ cái là mình cứ dừng niệm Phật, cái việc cái niệm tới đi đứng nằm ngồi cũng ráng nhớ niệm hoài, làm ăn cũng nhớ niệm, đi xe đạp cũng nhớ niệm, đi Honda cũng nhớ niệm, đi bộ cũng nhớ niệm. Cái chuyện nó đòi hỏi mình phải có cái sức nhớ trí mình phải có đó, mà muốn được vậy phải ham. Phật tử phải nghe pháp học đạo ham, thế ha đó. Mà đối sư khuyến khích sư chỉ dạy Phật tử cho Phật tử ham. Mà sư thì xin thưa mấy người ham, ban đầu đông đông rít rớt rồi rồi không còn nhiều mấy người được ham đâu. Giờ phải không, mấy người mà ham đâu, ham nghe đang mình niệm đâu, cái nghiệp nó chướng vậy. Phật tử thấy không, cái nghiệp nó chướng, nó kéo lôi hoài à, chứ phải như nó sờ như vậy để ham lắm chỗ này đến nó nghe sư khích lại rồi mình ham tu lắm, ham niệm Phật lắm rồi rồi mình kiếp này mình về ha. Nhưng mà có mấy người muốn về không, Phật tử thấy không, có mấy người muốn về, còn lưu lý cái này dữ lắm chứ không phải thường đâu. Mình thấy tâm lý cái nghiệp nó chướng như vậy chứ không phải là thường à, phải không? Cái nghiệp nó làm mình nó kéo lôi mình dữ lắm. Phật tử phải nó ăn cơm có canh tu hành của bạn, mà Đức Phật là luôn luôn gần gũi thiện trí thức, phải nghe pháp lành đó. Dùng thinh văn mình chưa được Bồ Tát, Đại Bồ Tát đâu, dùng thinh văn là mình nghe để đắc pháp, nghe để giải ngộ, nghe để tiến đạo. Cỡ này là Phật tử phải nghe thôi mới tiến đạo được. Thế mà mình sắp xếp việc nhà cũng chưa xong, bận biểu đủ thứ để mình không đủ để giờ để cho mình ngồi nghe, để khuyến khích mình tu tiến. Khó lắm chứ không phải chuyện dễ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 11. Và để giảng tiếp thêm Phật tử như cái phần thứ 5, bởm là nói để 10 phần đó, giảng cái phần thứ 4 rồi, hôm nay để giảng phần thứ 5. Chánh văn: vì khuyên các người mới phát tâm hành Bồ Tát đạo nên gắn tu niệm Phật để được gặp Như Lai. Bởi bậc mới phát tâm hành Bồ Tát đạo, tâm đại thừa ấy mới kiến lập, nhưng sức thắng nhẫn chưa thành, cũng như chim con cánh còn yếu, chỉ nên truyền cành, và đứa con bé thơ cần phải gần bên mẹ. Khi mà Bồ Tát đã vào hội chánh định tụ, gần gũi Đức Thế Tôn mới đặng nhẫn lực chứng nhập vô sanh trọn thành Phật quả. Đó là cái phần thứ 5 đó. Thì ngày khuyên á, người mới hành Bồ Tát đạo thì phải gắn lên niệm Phật để được gần Như Lai. Bởi Phật tử biết như vậy đã nói là trong này là thí dụ đó, nó là những đứa trẻ thơ nhỏ mà xa mẹ ha, thì tất nhiên là nó có những cái điều tổn hại như vậy. Và một là nó bò xuống hầm thì nó lọt hầm nó cũng nguy hiểm, hay là nó bò xuống dưới nước ha, thì nó cũng nguy hiểm, hay là nó bò trên cái ngựa hay ghế cao mà té xuống cũng nguy hiểm, hay là xa mẹ nó không cho ăn uống bú mớm thì nó cũng nguy hiểm với sinh mạng. Thì cái người sơ phát tâm Bồ Tát đó, mình tu trì, mình hành Bồ Tát đạo, mình muốn cứu độ chúng sinh, cái tâm đó, tâm nguyện Bồ Tát là phải vậy. Nhưng mà mình còn non quá, thấy chưa, Phật tử còn non quá, không thể nào mà mình đủ sức để cứu độ chúng sinh được đâu. Và tất nhiên là thường thường sơ phát tâm Bồ Tát ta độ chúng sinh là đa số độ chúng sinh nơi tâm niệm mình, nơi tâm mình. Mà muốn độ tâm mình được và không được ô nhiễm thì tất nhiên là sao, là phải gần gũi chư Phật, cũng như con thơ mà gần mẹ. Mình sơ phát tâm Bồ Tát là phải gần chư Phật thôi. Con xa mẹ thì nguy hiểm, mà sơ phát tâm Bồ Tát đó, xa chư Phật là nguy hiểm. Thấy không? Cũng như thí dụ thêm thứ hai nữa là cũng nên chim non không nên lìa cành. Chim còn nhỏ mà thấy chim lớn đó, cấp hai cái mình mới còn nhỏ, mình cái lông cái cánh chưa đủ mà tập bay dưới kia thì tất nhiên phải té chết. Thì mình sơ phát tâm Bồ Tát mà mình hành đại nguyện, cái tâm niệm như Bồ Tát mà đều có Bồ Tát lên ra khắp trong mười phương, hay là độ vào cái cõi nào mà khó khăn cực khổ độ được hết, chỗ nào ô nhiễm mấy ngày đó cũng độ được hết, là ngày là lành rồi. Theo từ mượn cảnh để tạo tâm, khi cái tâm ta trọn vẽ xong xuôi rồi, ta là từ tâm mới là gì, bắt đầu mới chuyển cảnh. Còn mình bây giờ mình chưa tạo cái tâm mà mình chuyển cảnh thì không được. Phải hiểu gì đó. Thì chim non không nên về cành, thì sơ bất tâm Bồ Tát không nên rời chư Phật. Đó. Nó còn cái đó nữa. Rồi ngài nói cái gì thêm nữa đây? Rồi đó thì ngài nói thêm cái nữa là khi mà Bồ Tát vào hộ chánh định tụ gần gũi Đức Thế Tôn mới đặng nhẫn lực chứng pháp vô sanh trọn thành Phật quả. Thì khi mà mình tu tập đó, mình lên mình gần chư Phật, gần đại Bồ Tát tu trì, rồi được cái vào hộ chánh định tụ, tụ là gom nhóm, là tụ họp lại, cũng như là tất cả bậc thiện thượng thiện nhân hay là chư Bồ Tát để gom tụ về, hội tụ về Tây Phương Cực Lạc. Chánh định là tất nhiên cái tâm nhiếp thuần, thuần thục được, không nằm trong cái chánh định của tam muội, mình tu tập lên đến tam muội rồi đó. Chứng pháp vô sanh, tất nhiên là khi mà gần gũi Thế Tôn tu là được vô sanh pháp nhẫn đó, thì đầy đủ nhẫn lực rồi. Chứng pháp vô sanh là từ A-la-hán sắp lên là không còn sanh vọng niệm, nên vô sanh không còn niệm khởi nữa, tâm thanh tịnh trong sạch. Đó, rồi vô sanh là pháp nhẫn. Tuy nhiên là cái nhẫn mà vô ngã là A-la-hán, màu vô ngã pháp nữa. Rồi tuy nhiên là thành Bồ Tát. Thì bây giờ mình được đó rồi á, được vô sanh pháp nhẫn rồi mới đi khắp trong mười phương, ngồi tất nhiên là thiền đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh mới được. Nói Phật tử, ví dụ như bây giờ mình hiểu chỗ này, mấy vị tổ bên trong định độ đó nói thà là tất cả mọi vị mà phát tâm Bồ Tát mà khi mà chưa chứng vô sanh pháp nhẫn thì mấy ngài đã khuyên là không nên ra làm pháp sư. Không ra làm pháp sư là mình được vui sanh pháp nhẫn rồi, tu tập thanh tịnh rồi, mới nói đến dừng ra làm pháp sư là lo độ sinh. Còn mà tông tịnh độ lo tu đi, về con Phật để tu được chứng vui sanh pháp nhẫn, tâm trong sạch rồi thì mới nên lo độ sanh. Còn bây giờ mình lo tu thanh tịnh. Thì quý sư đây nắm được ý đó là trợ duyên Phật tử, chứ không muốn bây giờ làm pháp sư, muốn đi độ sanh gì. Mà lo trước nhất là dầu quý sư chăng nữa cũng độ chúng sinh trong tâm mình trước. Còn ngoài ra là trợ duyên, có đầy cái dư thì giờ chỗ nào đó cũng tùy duyên mà trợ duyên Phật tử vật. cùng với quý Phật tử cùng đi, thấy chưa? Chứ không phải ta đến nơi đến chỗ là trở về mà đổ xăng cái chỗ đó là phần khác, nha. Còn này là đương đi, rồi mà trở duyên Phật tử cùng đi, đó. Mình hiểu được vậy thì mới tu tiến được. Còn nếu không khéo, nha, không khéo mà lo mình chỉ đường ta khi mà trợ duyên biểu người này đi kia đi, không mà trong khi mình không đi, rồi nói tu hành Bồ Tát đạo thì cái đó là không được, trên bên trong tịnh độ không chấp nhận, phải không? Đó. Cũng như với ngài thí dụ thêm nói rằng là bây giờ muốn độ sanh mà trong khi mình lỗi chưa giỏi, mà cái người chìm đắm dưới sông, mà tất nhiên mình ra mình lỗi chưa giỏi, mà mình chưa xong mà mình ra mình cứu, mình chìm mất hai người không được gì cả, ta kêu người không có trí tuệ. Cái người trí tuệ kia mà mình biết cái rồi thì sao, phải có đầy đủ phương tiện, ít nhất phải có chiếc thuyền bơi ra vớt. Không thôi mình là một người lỗi thật nhanh thật giỏi, mình bơi ra vớt người ta mai ra cứu độ được, ha. Còn nếu vậy thì không thấy được mới quyền ở đó, cho nên mình chưa được vô danh pháp nhẫn thì không nên đi khắp nguyện khắp trong mười phương nguyện trở lại của ta bà để độ sanh là không được, ý gì đó. Bây giờ ngồi thuyền đại nguyện vào biển khổ độ sanh, như trong trí độ luận đã nói, vả chăng tu Bồ Tát đã đến bậc lục trụ mà còn thối mất tâm đại thừa, nhiều kiếp làm kinh văn, xem như trứng cá bông xoài đủ làm gương soi rõ. Thì khi được vô sanh pháp nhẫn rồi thì đến ngày đó là mới ngồi thiền đại nguyện vào biển khổ độ sanh. Thì sự lặp lại cho nó rất là quan trọng, phải được vô sanh pháp nhẫn rồi mới là nguyện vào biển khổ được. Như trong trí độ luận nó có nói, trí độ luận là ngày Long Thọ ngày ghi đó, ngày diễn dịch ra đó nói, vả chăng tu Bồ Tát đã đến bậc lục trụ mà còn thối mất tâm đại thừa, nhiều kiếp làm thân gian. Đó, cái này mới là ngài mới nhắc lại cái nguy hiểm, ha. Cái nguy hiểm là ra hành Bồ Tát đạo sớm trong khi chưa chứng được vô sanh pháp nhẫn, mà ngài nói là Bồ Tát đến bậc lục trụ là Phật tử thấy. Bậc lục trụ là khá lắm nha, là tất nhiên là đúng ra lục trụ nó nằm trong cái tam hiền, nghe. Ở lại là thập tính, trong kinh Hoa Nghiêm mới diễn đạt thập tính, qua bậc thập tính rồi mới đến thập trụ, qua thập trụ mới đến thập hạnh, qua thập hạnh mới đến thập hồi hướng. Nhưng mà trong này nó kêu tam hiền. Còn mà Bồ Tát hồi đó ngài Xá Lợi Phất, ngài phát tâm tu hạnh Bồ Tát, phải không? Mà ngày qua thập tính rồi mà đến thập trụ, mà đến lục trụ rồi, thế mà một hôm đó gặp ngoại đạo nó làm gì ngày chịu không nổi. Là một hôm đó ngày đi trên đường đó, có cái người ngoại đạo nó xin theo ngày, tất nhiên là xin con mắt để về trị bệnh, thế nhất định xin trồng con mắt để về trị bệnh. Mà ông tử biết là đeo tới sinh hoài là lên Bồ Tát rồi, ngày đầy đủ cái hạnh nguyện mà nó thôi mình bố thí bất kỳ ý, ai muốn gì cũng là có thể cũng là cho, tùy nhận mà cho. Bây giờ người ta đương có bệnh, ta cần trong mắt của mình, thì ngài mới nghĩ là đứng rồi là móc mắt mà đưa cho ông kia. Thôi tử con mắt mình cũng dám gan mà đứng móc mắt mà đưa ông kia, rồi cái ông kia mới làm sao? Rồi ngay đó cái ông là dục con mắt ở dưới đường, ông chà phun nước miếng nữa. Ngài chịu không nổi, ngài thối tâm Bồ Đề. Cái tâm sân dạng lên thối tâm Bồ Đề. Cho nên bây giờ sau rất nhiều kiếp ngài trở làm kinh văn. Bởi Xá Lợi Phất ngài là trí tuệ bậc nhất mình về hàng kinh văn mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Nhưng mà ngài phát tâm Bồ Tát rồi ngài thối làm kinh văn, là tự nhiên là chịu không nổi. Bộ tử thì làm sao chịu không nổi. Chứ phải nếu trường hợp mình phát tâm vậy rồi đăng nêu cảm ơn ngày kia rồi cho tôi vậy tôi trị hết bệnh ngày kia thì mình còn quan nghĩ phải không? Nó xin vậy nó móc là vừa trả máu động đau lại mà nó thảy dưới đường, nó chân tay chân nó chà không động mắt mình đó, sao rồi nó phun nước miếng nữa. Tất nhiên làm gì ngày chịu không? Tất nhiên là chưa được vô sanh pháp nhận, mà hành Bồ Tát chịu không có nổi. Bởi vì ngài mới là nhắc cái chuyện này đó, là quả chăng Bồ Tát đến bực lục trụ mà còn thối mất tâm đại thừa, cả vấn đề vậy đó. Nhiều kiếp làm dân gian, tất nhiên là sau này tái kiếp trở lại là Xá Lợi Phất làm dân gian là gì đó? Nhiều kiếp làm dân gian, xem như trứng cá bông xoài đủ làm gương soi rõ đó. Phật tử biết mà trứng cá đó, hen con cá đó mà nó đẻ ra, Phật tử biết lòng rộng đó cả thiệt nhiều. Bây giờ nhất là cá lóc, Phật tử dễ hiểu, một bầy trong lòng thiệt nhiều, không biết mấy ngàn con đó. Nhưng mà tới chừng lớn lên rồi thành cá lóc lớn không còn bao nhiêu nữa. Hen còn bông xoài á, Phật tử coi nếu trường hợp mình nhìn cái xoài ra bông đơm trắng cây xạ lên, nhưng mà ra có trái không có nhiều, phải không? Thì cũng vậy, cái người mà phát tâm Bồ Tát rất nhiều, nghe kinh đại thừa rất thích thú, hành Bồ Tát đạo để thành Phật độ chúng sinh rất là hay, rất thích thú, nhưng mà cuối cùng độ thành Bồ Tát thiệt nó không có nhiều, được chứng vô danh pháp nhẫn mà rồi để tu tới thành Phật không có bao nhiêu, thì tất nhiên là mình thấy cái đó đó. Được tự xem như vậy đó thì mới biết rằng á, là cho mình làm gương soi rõ, thì tốt nhất á, là đi nguyện về con Phật, niệm Phật, về con Phật, gần của Phật, chứng du sanh pháp nhẫn rồi, trụ bậc bất thối chuyển rồi thì sao mới định lên độ sanh. Lúc bây giờ không có đâu thối chuyển nữa. Ta làm gì cũng không thối chuyển nữa. Đó, bây giờ tới được vô sanh pháp nhẫn rồi đấy, là Phật tử có cái nhẫn lực, có cái lực công phu đặc biệt lắm. Dầu cho mất mấy trận con mắt vậy, nó chả đạp vô những tâm những tỉnh bơ rồi nó nhìn tiếng tu tới nha, có làm gì nào những tiếng tu tới đó. Thật ra bây giờ mình phải tu tới cái bậc đó rồi mới nên độ sanh là gì. Nên biết pháp niệm Phật là cha của Bồ Tát, vì sanh ra pháp thân cho nên đến cả thập địa Bồ Tát trước sau chẳng lìa pháp niệm Phật. Thì bậc sơ tam Bồ Tát đâu nên tự cho là đủ mà không nguyện vãng sanh ư? Thì tôi biết rằng pháp môn niệm Phật là cha của Bồ Tát. Vì sao? Vì pháp môn niệm Phật đến niệm Phật tam muội rồi là tất nhiên là thành Phật, là hết vọng được quần chớ, mà mình nhờ niệm Phật nó hết vọng. Thì đa số Bồ Tát tu pháp môn này nên là cha pháp Bồ Tát. Pháp môn niệm Phật là cha của Bồ Tát, tất nhiên là pháp môn niệm Phật, nhờ pháp môn niệm Phật mà sanh ra Bồ Tát, hiểu chưa? Pháp môn niệm Phật mà đến niệm Phật tam muội rồi đến buông xả luôn, tất nhiên niệm vô biệt niệm thì đến thành Phật. Mà Bồ Tát tu cái đó là thành Phật, thành ra kêu cha của Bồ Tát là gì? Nghe? Vì sanh đẻ là pháp thân, tất nhiên là niệm Phật tam muội đến đắc được pháp thân, nhập pháp thân là như vậy đó. Cho nên cả thập địa Bồ Tát trước sau chẳng lìa pháp môn niệm Phật à, từ sơ quân nghĩa địa ha, thì đến thập địa đều chẳng lìa pháp môn niệm Phật, mà nhờ niệm Phật đó mình tu từ sơ lần tới mình niệm Phật. Bây giờ cái này dễ dàng nhất nè, mình niệm Phật rồi, mình tu tập niệm Phật rồi, sao được về có Phật rồi mình tu tập ha, đến thập tính rồi qua thập tính, đến thập trụ rồi qua thập trụ, đến thập hạnh đến thập hồi hướng, rồi lên thập địa, rồi đến đẳng giác diệu giác là Phật. À, thì vậy người ta mới nói là cái chỗ này là quán thập địa Bồ Tát là trước sau chẳng địa phóng niệm Phật, cũng nhờ niệm Phật mà nhất là người nào bây giờ có Phật rồi nè, là luôn luôn niệm Phật, mà mấy người tu thiền cũng niệm Phật nữa. Trừ giống hiểm mà hết giọng tới quần chết, phải không? Mà mình về cõi Phật rồi thì tất nhiên là luôn luôn là niệm Phật, để tâm dứt tâm rồi thì rồi sao buông xả. Bởi tình thường xưa nói chỗ này là khi mình niệm Phật nó nhường thuần nhất rồi, Đức Phật đến vô sanh pháp nhẫn rồi, rồi đến nhập niệm Phật tam muội rồi, đến lần lần cái tu tiến đến nhất sanh bổ xứ. Thì vì lúc bây giờ Đức Phật đó là từ trước tới giờ ta cho con cây gậy, bây giờ tôi trả cái gậy ta, thì tất nhiên là cái gậy phương tiện, cái gậy là Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cuối cùng nó buông xả để nhập tâm nó thành Phật chứ. À, mình còn niệm là nó tất nhiên là còn niệm giàu chứ niệm Phật. À, cũng còn tướng. Thì Đức Phật nó không có buông xả luôn. Nó trở về tâm. Nó đi nhập tâm chân như, đi nhập chân tâm, đi nhập pháp thân. Bởi vì ở đó cho nên là tôi nói là niệm Phật rồi đến quả Phật rồi thì tất nhiên là gì? Cũng có buông xả, mà giờ có Phật điều gì hết trơn. Thì khi hiểu vậy rồi đó, thì tôi nói là bậc sơ tam Bồ Tát đâu cho nên là đủ mà không nguyện giảng sanh. Vì đó tất cả mọi người đều nguyện giảng sanh, tất cả ngài Văn Thù Sư Lợi cùng nguyện giảng sanh, Đại Bồ Tát Phổ Hiền cùng nguyện giảng sanh. Thì bây giờ mình là người thường quá, người phàm phu tục tử quá ha, thì mình lấy lý gì mà không nguyện nên nguyện giảng sanh? Cái đó là mấy Đại Bồ Tát đã nguyện giảng sanh cho mình, mình ý niệm được cho nên nương theo nó để nguyện giảng sanh lên, nó được tu tập dễ lắm. Kêu mượn cảnh tạo tâm là tốt nhất. Để Phật tử học lần lần về kinh Tịnh Độ, rồi học kinh Di Đà, hay là có khi dịp đọc Quán Vô Lượng Thọ Kinh hay Vô Lượng Thọ Kinh thì thấy có Phật thiệt là tuyệt diệu quý báu, hay là cái nơi để cho mình an trú tâm để được tu tập vô sanh pháp nhẫn dễ, đầy đủ phương tiện. Chư Phật chư Đại Bồ Tát gần gũi mình tu tập, cho nên ở tại cõi này mà muốn tu tập thì tất cả gì mấy vị cổ đức, mấy vị tổ sư khuyên là nên gần gũi thiện trí thức. Mình nên gần gũi với bậc thiện trí thức, là phải gần gũi bậc đó để mình mới tiến tu mau được. Còn mình không gần gũi được thì tất nhiên là dễ thối tâm bồ đề. Nó là gì? Thứ sáu, vì thâu nhiếp cả các căn lợi độn cũng đều thoát, là bởi pháp môn khác, có môn thì quá cao thì kẻ hạ cơ không phần nhờ, có môn quá thấp thời không hợp với sức thượng căn. Thế nên Đức Phật ban đầu nói kinh Hoa Nghiêm, các bậc tiểu căn như đuôi như thiếp ông Ubali trí đem trí như lửa đom đóm để xét kết tội cho hai thầy Bí So. Chỉ có pháp môn niệm Phật này, thượng cơ hay hạ căn cũng đều gồm thâu vì điều thích hợp. Khá rõ ràng như vị thuốc A-di-đà chữa lành muôn chứng bệnh. Cái điểm thứ sáu này tổ nói rằng vì thâu nhiếp cả các căn lợi độn đều thoát, bởi các pháp môn khác, các môn thì quá cao thì cái hạ cơ không phần nhờ. Thì cái chỗ mà nó quý á, cái chỗ kia hay, ví dụ như bây giờ bên Thiền Tông ai cũng nói là hay, cái pháp đốn ngộ hay là viên đốn thì cũng hay, nhưng mà cái phần trung căn và hạ căn không có phần nhờ. Bởi vì tôi tưởng nếu mà ngộ tâm nó quá vi thế, mà ngộ cái tâm mình nó đầy đủ có lực dụng là mới là tu tiến nổi. Chẳng hạn như bây giờ cái phép mà thiền kiến tánh là đòi hỏi mình phải ngộ cái tâm mình, ngộ cái tánh mình thì nó quá vi tế. Đôi khi sư chỉ đó hay chỉ tánh thấy tánh nghe cho Phật tử thế nó cũng dễ đó, nhưng mà không phải là ngộ nhập đâu, ngộ rõ ràng đâu, mình chỉ mơ mơ màng màng về cái vọng tâm mình nhận định đó, chứ không phải là ngộ đâu, phải không? Cũng ngộ liền đâu. Rồi bây giờ Phật tử coi, bây giờ cái thiền thoại đầu là không cần phải ngộ tâm, nhưng mà nó soi kêu bằng lấy độc trừ độc đó. Nó soi vô đi đứng nằm ngồi. Chẳng hạn như sư nói cái câu mà nổi tiếng thiền Minh Nhật ấy, câu thơ đầu là hãy lắng nghe cái âm thanh một bàn tay, tiếng vỗ một bàn tay. Bây giờ lắng nghe hoài, lắng soi vô hoài, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ soi vô hoài, mà cái lực mình yếu là không có vô. Bởi vì sư hỏi cái thầy dư lực đó mà chỉ câu thơ đầu đó, thì có cái thiện trí đó, ông quen tới lui sư thăm với sư đó, ông theo cái đó đó. Nhưng mà ông nói là đôi khi có một số hòa thượng, một thượng tọa, số vị bên thầy chùa tu rất lâu, đi lớn tu theo pháp môn đó, nhưng mà mười mười mấy năm mà chưa ra con thơ đầu, chưa ra đó, chứ đừng nói gì chứng ngộ chứ. chưa ra là phải hiểu rõ ý chỉ, ý nghĩa của cậu thợ đầu mà mình được tham khảo. Chưa ra à, nó đâu có dễ, mà mình phải soi soi vô hoài. Mà bây giờ đòi hỏi phải có thầy. Mà bây giờ thời kỳ nó khó khăn, cái là thiện trí tình độ nó khá, và nó tu từ nhỏ tới lớn, cái sức thiền định nó có. Cho nên thầy vô luật ra con thợ đầu tuần lễ, nó ổng là cư sĩ, một tuần lễ ra con thợ đầu này. Mà ra con thợ đầu bây giờ tu chết tu sống chưa thấy gì, nó thông suốt nữa. Nha. Đó. Thì huống chi là mình chưa có ra con đầu thì chưa tới đâu hết. Rồi nữa là bắt đầu nó sao tìm hiểu thêm là một những cái mà nó ứng chứng ngộ là thầy vô luật không biết chỉ. Vì thầy thấy khảo cứu đó thầy có sự sáng suốt, tìm hiểu kinh, hiểu rõ ý nghĩ tu sơ cơ, bắt đầu tu được, chỉ được. Nhưng mà tới người ta chứng nhập rồi, ổng chưa chứng nhập đâu là làm gì chỉ. Câu rồi là bắt buộc phải có thầy chứng ngộ, đắc được cái đó rồi đó, bắt đầu mới chuyển hóa mình, dạy dỗ mình tương tự đi tới mới lợi ích. Còn giờ ổng tự tu, ổng tu trật lên trật xuống, đôi khi ổng bị bệnh thì cái đủ chuyện ổng thiệt là gai go đó. Đó. Bây giờ mình phải có lực soi soi vô hoài là mới đạt kết quả. Nó khó ai nổi thiền. Thiền chiến tánh là bắt buộc mình phải ngộ tâm mình. Mình sống cái tâm rất là nhu nhuyễn, rất là tế nhị. Thì cái tâm mình thiệt thanh tịnh rồi mới là nhập thiền được. Còn bên kia là phải dùng cái sức lực đầy đủ công phu, phải không để lực, mới đi đến nổi cái mà thiền không án. Còn câu và bắt tông là phải trì cái chú hoài. Trì chú hòa, vừa có sự linh hiển mà vừa đầy đủ trí huệ để cho nó hết vọng tâm. Thì cho nó Phật tử nghe, tất cả pháp tu nào đi đến cái tịnh tâm, thì cái pháp thiền đó mình vọng khởi quá, mà mình ngộ tự tánh thanh tịnh của mình đó, mình sống được tánh thanh tịnh mình cũng hết vọng. Chứ mình tách hết rồi tự coi mình, rồi mình mới niệm Phật rồi tự diễn bụng, không còn đòi hỏi gì nữa chứ. Đó. Rồi bây giờ thiền phải đọc.